không phải cái tiền tài của cuộc sống mà nó bé nhỏ, nó thấp kém đối với Đức Phật. Thành ra nó không có rơi vào một cái tự ti của thế gian. Mà một khi nó đưa vào Phật như vậy, mình đưa vào Phật như vậy thì tự nhiên mình lại có cái sức mạnh, cái sức mạnh để mà chống lại những cái áp lực của thế gian. Thành ra cái niệm danh hiệu Phật đó, thì nó có một cái một, những cái ý nghĩa phương tiện rất hay ở trong đó. Mà bây giờ mình có chứng gì đi chăng nữa đó thì mình vẫn niệm Phật mà. Mình vẫn thấy là do mình niệm Phật, do mình niệm Phật cho nên Phật đến chứng. Còn khi mình quán đó là do cái lực của mình, do cái lực của mình cho nên Phật có đến chứng hay gì đi chăng nữa đó, thì mình cũng nghĩ là do cái lực của mình trong đó rất nhiều. Cái quán nó khó cho nên mình phải nỗ lực lắm, cho nên nó bị cái điều như vậy. Còn khi mình niệm Phật thì cái người niệm Phật luôn nghĩ là cầu Phật đến, cầu Phật đến thôi. Đó là những cái mà mình thấy là nó ích lợi của cái vấn đề danh hiệu. Một cái nữa đó là mình quán gì thì quán, nó vẫn thấy rõ là hễ đã ngồi xuống quán đó là cái tự lực của mình. Cho nên Ngài Ấn Quang mới nói là dứt khoát cái người mà tu niệm Phật ở đó không có tu thiền, không có tu thiền quán. Bởi vì cái thiền nó chỉ lo tập trung cái tâm của nó lại á, để nó tìm cầu, nó chứng được cái trạng thái này, trạng thái kia, không có nghĩ đến Phật nữa. Cho nên Ngài Ấn Quang mới nói là đã tu niệm Phật ở đó không có tu thiền. Nhưng mà ở đây cái thiền quán của mình này nó không lìa xa ngoài Phật A-di-đà. Nó quán ngay về cảnh giới cực lạc và quán ngay về Phật A Di Đà. Thành ra thực ra nó được, nó rất là hay, nó rất là được, nhưng mà chỉ có vì cái tâm lý của mình thôi. Mình có điều trị nổi, mình có làm chủ được tâm mình thôi mà nó sợ vậy. Thành ra chính vậy đó mà khi mà niệm danh hiệu Phật á thì nó lại có điều là trong kinh này nói là luôn luôn Phật nhiếp mình. Phật nhiếp tức là Phật giữ mình lại, giữ mình ở trong cái năng lực của Phật. Mà ở trong cái năng lực của Phật đó, thì không bao giờ mà nó lại dính vô địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay những cảnh khổ hết. Lực Phật nhiếp mình như vậy. Thành ra mình có cái lợi, mình có được cái lợi đó nữa là mình tránh được khổ đau. Mình không có kiêu mạn, mình tránh được khổ đau. Cái mà quan trọng nhất, mà căn bản nhất mà cho nên có thể nói là mình nó cũng khó để mình phát triển cái đó hơn hết đó. Đó là cái khi mà tâm mình niệm Phật thì tức là mình là Phật. Tại mình tức là tâm, mà tâm tức là Phật, cho nên mình tức là Phật. Cái đó là cái khó nhất. Thành ra đó, mình chưa có thể quán đến cái đó. Nhưng mà thực sự là khi mình niệm Phật đó, hỏi chứ giờ con người ta ở ngoài đời đó, thì người ta có thể lấy cái bên ngoài để người ta nói người ta hơn nhau. Một cái người nhà rất giàu, người ta có nhiều tiền, người ta có thể nói người ta hơn mình ít tiền hơn. Một cái người bằng cấp đã cao, người ta có thể nói người ta hơn mình, vì mình bằng cấp thấp hơn. Nhưng mà cái đó nó vẫn không cản nổi cái là mình thấp hơn người ta, mình nghèo hơn người ta, mình bằng cấp bằng người ta, nhưng mà mình vẫn có thể khinh những cái người đó. Khi những cái người đó có những cái tâm xấu xa, mình vẫn có thể khinh và coi thường. Thành ra thực sự ra cái mà thực sự mà một con người ta coi trọng, người ta coi là cao, nó vẫn là nằm ở trong tâm. Một cái người nghèo, mình giàu thì giàu, mình gặp cái người nghèo, một cái người nghèo nó cái tâm của nó rất là chân thành, lương thiện, còn nó rất là cái là đàng hoàng đứng đắn thì mình vẫn coi trọng. Thành ra thực sự ra cái mà được coi trọng nhất nó vẫn nằm trong tâm. Mà mình nghĩ coi cái tâm nào bằng cái tâm Phật. Tâm nào thì nó cũng là niệm. Thí dụ mình bảo mình là người đàng hoàng, có nghĩa là mình là niệm cái đàng hoàng. Bây giờ mình nghèo lắm mà một người ta bảo chứ tôi cho anh 1 triệu, bây giờ anh đi anh làm một cái chuyện xấu đó cho tôi. Mình bảo không, tôi luôn luôn nhớ rằng ba tôi dạy hay là thánh hiền dạy là không có làm chuyện đó, tôi không có làm chuyện đó. Thế mà mình luôn luôn niệm, mình luôn luôn niệm cái pháp đó, cho nên mình thành cái người đó, mình thành cái người đàng hoàng. Cho nên bây giờ trong tất cả mọi tâm của mình, mọi cái pháp mà gọi là thiện, cái nào là tối thiện, Phật là tối thiện. Mọi cái pháp mà gọi là sáng suốt, cái nào là sáng suốt, Phật là sáng suốt nhất. Mọi cái pháp mà từ bi, cái nào từ bi nhất, Phật là từ bi nhất. Bây giờ mình niệm Phật, đó là cái tâm cao nhất. Thành ra nó, mình thấy là chư tổ tịnh độ mới nói là niệm Phật nó cao nhất, pháp môn niệm Phật là cao nhất, bởi vì pháp môn gì nó cũng là nơi tâm hết. Mà bây giờ cái tâm của mình nó vào thẳng cái chỗ cao nhất. Thành ra chính điều đó là điều mà mình sẽ thấy có nhiều cái mình thấy nó đặc biệt kia lắm. Mình là cái người mà mình nghĩ mình bình dân, mình thấp, cho nên mình theo cái pháp môn dễ, mà thực ra pháp môn nó cao nhất mà mình không hành. Nhưng mà mình tu một thời gian, mình tu từ từ mình thâm nhập và mình nghe tổ sư giảng thì từ từ mình mới thấy ra. Nhưng mà lúc đầu thì mình không thấy ra, nhưng mà mình đã được những cái là mình tu á, mình không có kiêu mạn. Khi mình tu niệm Phật, mình có chỗ nương tựa vững chắc để bảo vệ mình trong cuộc sống này. Mình có kiêu mạn, nhưng mà mình không có tự ti. Bởi vì mình nương vào Phật rồi á, thì tự nhiên mình không có sợ những cái mà thấp của mình trong xã hội này nữa. Thành ra đó, nếu mà mình chịu khó niệm Phật cho nó mạnh và cho nó thật tin, thì tự nhiên mình sẽ được những cái pháp như vậy. Thì lúc đó cái tâm trạng của mình nó là cái tâm trạng mà đúng tiêu chuẩn nhất để có thể vào đạo. Thì ra nói tóm lại thì mình thấy là do đó cho nên phải nói là niệm Phật, niệm danh hiệu của Phật nó có cái lợi ích như vậy. Thì chính vì vậy mà chúng ta mới thấy là dù chúng ta học pháp quán nào đi nữa, nếu thực sự mình có thể tập, nhưng mà bao giờ mình cũng hiểu rõ cái tâm trạng của mình. Cho nên khi mình tu tập đó, mình không có bao giờ nữa mà để cho nó bị rơi vào trạng thái đó. Thì mình có thể tu tập các pháp quán mà tu rất đơn giản. Mình biết được là giờ mình có thấy rõ gì đi chăng nữa, nó cũng chưa phải đến đâu hết đó. Mình biết vậy đó. Trong đạo Phật đó, cái trí huệ nó vẫn trên hết. Không phải gặp Phật đó là trên hết. Gặp Phật thì phải ngộ vô sinh mới là trên hết, phải chứng ngộ vô sinh đó. Thành ra mình cứ nghĩ là nếu bây giờ mình tu á, mình tu quán mà mình thấy Phật hiện ra mà sau đó mình vẫn không có hiểu ra cái lý lẽ gì vô sinh, mở kinh điển ra coi đều không nắm vững ý nghĩa của kinh điển hết á, thì mình chỉ biết đó là một cảnh giới tốt đẹp để cho mình chân thành tin tưởng và tu tập tiếp, chứ đừng có nghĩ là mình là tu cao. Nhớ đó, mình đừng có nghĩ mình là tu cao, mình đừng có thấy mình có định tâm đó là mình cho là mình hơn. Mình phải biết rằng là cái câu chuyện là ngài Xá Lợi Phất với các đệ tử của ngài khi theo Đức Phật đó, quy xuất gia theo Đức Phật rồi đó, các đệ tử 500 đệ tử ngài Xá Lợi Phất đó, đắc A La Hán trước ngài Xá Lợi Phất. Thành ra mình biết là cái định đó, nó có nhiều trình độ. Mình học mình nghĩ là tôi học xong trung học là tôi đi làm, thì quá lắm mình học mười mấy năm trời là mình đi làm, mình có chức vụ đi làm, mình có thể có nhà cửa. Nhưng mà một cái người ta nói người ta học xong bác sĩ người ta mới đi làm thì nó phải thêm 10 năm nữa. Trong 10 năm đó mình bảo tôi hơn anh, tôi có công ăn việc làm, có tiền xài riêng, tôi có nhà cửa, anh có gì không? Thành ra mình phải biết là cái người mà trình độ nó cao á, cái sự thành đạt nó phải chậm hơn. Cái người mà càng có trí huệ, cái định nó càng khó hơn. Mình trí huệ không bằng, thành ra mình mong đắc định, mình tưởng mình hơn, nó không phải như vậy. Nhiều khi mình tu, mình thấy mình có định, mình thấy như vậy, mà mình vào vô mình hỏi thầy, ông thầy ông bảo ông thấy.